sự mình đã có người rùa được cái giới thể. Sao là ông Hoàng Kiến ông thọ tắt giới, người ông rung động hết rồi đó, lạ thường đó. Tụi mình nói mình thọ đâu thấy rung động gì đó, mà hỏi nhiên sao đó ông tập quả hậu có ngày thành à? Quả hậu quả tâm hồi đó. Ông nghe ông chỉ siêu ông giảng tập có ngày thành, tập có ngày thôi. Bây giờ chân người không khí ông chạy tùm lum tùm la hết người đó. Phải nói là khi mà nó lạ lắm, khi mà tắt giới thể người nó sung sướng, nó kỳ lạ lắm kìa. Đó, tôi cũng bị cái gì cũng bị hết trơn á. Tại tại sao con đường điều lâu pháp bài tập nó cà thịt cà đủ hoài à, thành ra có cái những cái cơ hội vậy, như mình có cơ hội mình nằm trong cái giới đàn Bồ Tát, người ta đọc mình đọc theo phát tâm lợi, chuyển là cái tâm lợi học cho kỹ cái phần để cái kia rồi cái kỹ cần để mình chuyển gì có thể vô. Thì mấy cái bài giới học á, tôi dạy Phật tử cũng ngũ giới, tôi dạy rất kỹ gì có thể. Tôi thấy mình đã bị lâm vào cái tình trạng đó rồi, tôi không muốn những người sau này họ giới họ bị vào cái tình trạng đó nữa. Ngay cái ngũ giới cũng vậy, cái giới thể ngũ giới chỉ khác giới tướng thôi, nhưng mà cái giới thể đó là giới thể của ngũ giới. Mỗi một cái một cái giới nó có giới thể của nó, thì theo giới là có giới thể của thì theo giới xa di, có giới thể của thì xa giới giới, vì cái giới tướng khác biệt nên giới thể nó có sự sai khác gì thôi.
Như thầy nói hồi nãy là muốn đạt được giới thể là do sự tác tâm đúng, mà mình không có thôi
tác tâm như cái tâm thầy phải tập, phải học biết trước để trước khi sợ phải luyện tâm việc thật quá. Tác pháp cho nó đúng ngay lúc đó, phải tác sao tác sao mà phải cầm, phải tha thiết cực kỳ để nhận được cái giá trị lực đó. Chứ có thể đó là cái năng lực phòng vi chỉ ép và năng lực đó bản thể mình có, nhưng phải sự gia bị của Phật nó mới mở ra nổi. Nó là cái bản thể thuộc về cái vô lậu mà thành ra nó thật sự là bị hết. Tại sao mình tập hoài nó không có, người nào nói tập cũng bị tiền đạo sinh diễn hoài không có. Cái năng lực của nó là tác được cái thể là năng lực phòng vi chỉ ép, nó có liền mà ai cũng bị hết. Là chắc trời không đắc rồi, tôi cũng bị nhiều gì. Thật ra có cơ hội thọ ngồi trong đầu tràng hết, đọc theo thọ lại
các người đại giới rồi đâu có được.
Thật ra đại giới thì đó, đại giới là một thể của bên thì kheo mà cái sa di mà. Rồi cái gì còn cơ hội thọ sa di nữa, thọ thập thì kheo nữa, thì thi kheo là một loại giới thể nữa. Thì lúc đó mình biết được cái cách đó là sẽ lúc này tâm nó đúng, khi mình tâm đúng rồi đó, để tu rồi vô là pháp lẻ đó. Nó là năng lực để phát triển, để tiến về tất cả những vô lậu pháp nữa. Bởi vì cái giới nó quan trọng là tôi tập hoài mà không tập nên tôi chính tôi cũng bị, tôi thấy nhiều người bị lắm. Vậy đừng có buồn, là sao nhiều người bị lắm đó. Nhưng ông thầy, em thầy Minh Tuệ nè, em học giới thể kỹ lắm mà ông chỉ học phần tắc pháp thôi. Nhiều người thắng câu nào phải quán tưởng sao học phần tắc pháp, mà ông quên rồi, ông quên cái tâm. Là phải cực kỳ tha thiết trên đạo lộ đó, tâm phải thành kính, phải tin tưởng, đảm bảo vững chắc. Thành ông quên nó, thành cái giới thể ông đạt, tôi nghĩ cũng không được viên mãn. Trước khi ông đi thọ, ông nghiên cứu giới thể, rồi chỉ nguyên cứu cái tác pháp là quán cái tâm sao, sao lúc đi họ sao, theo sao phải làm gì ha. Nhưng mà ông quên nó căn bản là cái bản thể nè, cái sự nương tựa mình phải thực sự hoàn toàn, phải biết phải tắt ngay chỗ nguyên quy đảm bảo. Cái tâm hướng về phần đạo phải cực kỳ, nghĩa là tin tưởng, cực kỳ thành khẩn, cực kỳ thành tín là một. À, còn cái lo phát tâm của mình, ngay lúc đó phát tâm là phát tâm cho tất cả chúng sanh thành với giới thể Bồ Tát được. À, còn cái hạn như mà tất cả chúng sanh được, nó là tha thiết trong sự giải thoát. Bây giờ dầu mình xá bỏ thân mạng ở cái gì đó, thì cũng là biết là nó, cái giới thể của thân nhân nó mới tình hình. Còn nếu không có, đặt cái chướng ngại, mình đau đông đông ra bằng miệng bán nguyện đó, mình nói nó không tác nổi. Ông Tệ là trước khi rồi họ là cũng nhìn cố giới thể là cũng làm dữ lắm đó. À, mà chính ông tôi cũng chàm già, ông tôi cũng tập bới tập lui lý do là tại những bồ đề tâm của người ta thiết trong bồ đề tâm cũng chưa phát triển.
Ví dụ một người tu mà xuất gia rồi mà nhưng tu mà không có hoàn phước mà hết phước thì dễ cởi cái áo cái gì trả lại để lại đời
không phải cái đó không phải cái phước làm cho sự mình sẽ ăn lạc hạnh phúc thôi. Mình đi vào chỗ nào nó cũng ăn lạc hạnh phúc thôi, và như mình ở trong chùa nó cũng ăn lạc hạnh phúc, thì cái phước nó che chở cho mình. Còn cõi đi đó là do cái mãn nguyện cái tâm chứ không phải do cái phước. Như thanh văn nó đâu cần tu phước đâu, chứ cái ông gì mà tối khác nhưng mà vẫn đạt thành đó là án, đâu cần phước đâu. Nó thành ra sự cái dùng tâm chánh là tâm, thành ra lý do là cái giới thể mình nó không có được viên mãn, mà nó có bị cái này được người cái cảm phối tâm này là tại vì do sự phát tâm ban đầu, thành ra tác pháp rồi đó mà cái tâm mình nó không hướng hết, không có hà thiết hết, mà cái giới thể nó không có được đầy. Còn cái phước nó chỉ là có cái là người nào có phước thì cũng cùng trong hoàn cảnh đó, à, mà họ được an lạc hơn, họ được hạnh phúc hơn, gì mà hạnh phúc đó hạnh phúc vật chất nhiều hơn. Thành ra cứu độ hết tại cái thế gian, sanh lọ bệnh tử các khổ não, thì đây là cái hạnh của Đức Phật. Thành hạnh của Phật là nguyện cứu sanh, cứu lọ bệnh tử, thì mình theo hạnh Đức Phật là phải vậy đó. làm sao cứu độ chúng sanh khỏi sanh, sanh lão, bệnh tử, luôn luôn làm phải thấy Đức Phật làm, mình cũng phải ăn bắt chước hành Đức Phật mình làm như là như vậy đó. Cái này là tu Phật là tùy thuộc tìm học như vậy đó. Thường hành bố thí, giới và nhẫn, tinh tấn định huệ pháp ba la mật, lại đây con đường mà đắc đạo, lấy bốn cái cơ sở này làm danh. Đầu tiên á, thường thường ở trong cái bốn cái này là nó sắp xếp cho mình á, là sắp xếp cho cái lối tu á, tức là cái bố thí là dễ nhất, dễ tu nhất, ha. Xong rồi là giới là cái dễ thứ nhì, giới và nhẫn là cái dễ thứ ba, tinh tấn á, ha, là nhiếp hết tất cả cái hành lạc cũng phải tinh tấn á, không tinh tấn thì làm nó không tới. Ha, mà định á, là cái khó nhất, khó kế, rồi kế đó là huệ. Thành con đường này đó là nếu mình đi đúng như vậy đó thì mình con đường ba la mật nó dễ thành độ. Hữu tình chưa độ khiến được độ, kẻ đã được độ khiến thành Phật. Giả sử cúng dường sa thánh chẳng bằng chuyên dũng cầu chánh giác, thì từ cái chữ mà kẻ đã độ khiến thành Phật đó, nó là tùy thường được Phật học theo cái hạnh độ sanh. Còn tự xá tự cúng dường sa thánh chẳng bằng chuyên dũng cầu chánh giác, đây là hạnh tự độ, phát nguyện là mình thành Phật, có nguyên tố để thành Phật. Và trong vấn đề này có hai vấn đề là tự giác và giác tha. Thì cái hạnh Đức Phật có hai thành phần thôi. Đức thành Phật đó là gì? Ha, tự giác là giác tha và giác hạnh viên mãn. Rồi hai cái đó là viên mãn hết. Ha, trong này nó thì phát bị sắp miễn là bị học chúng ta mà theo đúng Đức Phật. Không phải là độ sanh không mà cần cái phát cái bộ đề tâm mà thành Phật. Thành ra mặc dù ở trên á, ha, thì công đức cúng dường hàng xa chư thánh gì cũng bằng chuyên dũng cầu chánh giác là lý do đó đó. Thì trong này nói là kiên cố dũng mãnh cầu chánh giác, đó là pháp cúng dường, là cúng dường chân chánh là bậc nhất, là thật sự nó không có gì là nhất hết trơn á. Nhưng mà trong các cái loại cúng dường nếu mình tu pháp á, thật sự nếu mà mình chủ động á mà cúng dường pháp là thứ nhất á, thật sự con đường bồ đề tâm mình không hiểu. Chúng tất cả các pháp nó bình đẳng. Cái ngày mình nói về cúng dường pháp nhất là cái cắm đầu cắm cổ mình cứ tu pháp hoài này kia, không phải chúng ta là trên đường tác đạo mình bể rồi. Thật sự ra đó, ngay phục vụ chúng sanh tức là cúng dường pháp rồi. Tức là theo con đường tác đạo làm gì cũng nhiều hóa, thành ra đừng có hiểu nghĩa trong cái này, nghĩa là cúng dường hóa nghĩa là ngồi trong thiền định hay là ngồi tụng kinh niệm Phật, không phải. Cúng dường hóa mình là pháp Bồ Tát, mình là ngay độ sanh tức là pháp. Thành ra làm những hành động gì nó cũng là cúng dường hóa hết trơn á. Tại cúng dường pháp đại thừa đó, tại vì đại thừa là bình đẳng tất cả các pháp giới, các pháp giới nó bình đẳng, thành ra cái pháp nào của trong tam đại giới nó đều bình đẳng ngang với nhau, chứ không cần phải lực nghi nó hơn hoặc là lực nghi nó hơn thiện pháp giới, và thiện pháp giới nó hơn nhiếp hữu tình giới, không phải. Sao thành ra phải hiểu theo cái chiều hướng, trong này ông hiểu là ông hiểu theo chiều hướng tách ra. Sao tách ra cúng dường pháp tức là có nghĩa là tôi thiền định, tôi trí tuệ, có nghĩa là cúng dường pháp, tôi đang ngồi tâm ngồi tánh là cúng dường pháp. Còn vấn đề mà nhiếp hữu tình giới, mấy nhiếp thiện pháp giới, tu về nhiếp bố thí ba la mật ông kể, nó gọi là cái đó là nó gọi là hành độ sanh. Thực sự đó nó không có nghĩa tu thành đạo thừa, tương tự không nghĩa là gì. Thường đa số nói để mấy này ông luôn luôn làm lộn xộn ở chỗ này nè. Thì con đường đắc đạo, cái pháp mà con đường đạo nó nằm hết trong thế gian này, cái nào cũng là pháp và đắc đạo thôi. Thành ra mình hành từ mà đúng cái tâm bồ đề phát tâm đó, thì mình làm cái gì cũng là cúng dường pháp được cơ. Thầy nói vừa mới học được cái gì, hiểu được vậy đó, thì cái gì rất là lúc nào mình cũng thấy mình đang tu, lúc nào thấy mình đang tu pháp, lúc nào đang cúng dường pháp là cúng dường tối thượng. Còn cái gì không hiểu gì đó, thì mấy vị còn bắt đầu mới tách ra, thành ra tâm bản thể pháp là bình đẳng, cái gì tách ra ở cái pháp này là thuộc loại cứu độ pháp kia này kia, nó không đúng, mình chưa hiểu được cái vấn đề mà mình đang mà không hiểu là tâm á. Tâm mình nhiều khi nó sẽ có nhiều cái lựa chọn, mà cái lựa chọn đó tại sao nó phát sanh, lựa chọn theo cái chấp trước và theo bản ngã. Nên còn hiểu về tâm á là cái tâm bắt đầu rộng rãi, mình làm pháp nào tâm nó cũng an lạc, tâm hạnh phúc, cũng là cái phục vụ, cũng là thanh công đức, cũng là lợi lạc chúng sanh. Mà cái đó là cái gì? Là cái đường tu của Bồ Tát. Mà nếu nào từ đó mình làm đúng gì là cái gì? Đang tu pháp, mà đang tu pháp đó là cúng dường pháp, chứ đâu có nghĩa là cúng dường pháp có nghĩa là tu thiền định, có nghĩa là tu trí tuệ đâu. Không, ở đây ông hiểu hoàn toàn trong vấn đề tu trí tuệ, tức là ông chưa tách nổi con đường đại thừa với cái quan niệm gì con đường tu đại thừa và con đường tu dụng nguyên thủy. Nguyên thủy thì rõ ràng của nó là cúng dường pháp là như vậy đó, tu thiền định trí tuệ diệt sanh si phiền não, tức là cúng dường pháp. Ngoài ra tất kia tức là tu những loại ba la mật để hỗ trợ cho con đường cúng dường pháp của mình thôi. Thành ra quý vị á, cái đừng có tưởng là mình tu thiền định trí tuệ nó mở tâm mở nhãn, chuyện đó là nó thực sự là hoàn toàn là sai lầm. Bởi vì để biết bao nhiêu người tu thiền đó, nó có mở được cái gì không? Càng lúc càng ngã mạng hơn, càng lúc càng nó còn tốt hơn nữa. Thật á, thấy không? Chứ không phải tu á phải vô lộ pháp trong người mình á mà nó phát sanh á thì nó mới sát là nó mới sát là bản thể, tức là phải căn cứ vào giới nó mới phá nổi, còn căn cứ vào giới là tu sẽ ngã mạng. Thì một lúc thì cứ tưởng là mình tu đắc thì bệnh mà nó ngon đâu à,
tinh thần còn tinh tấn còn cái này cái kia, rồi sau khi theo đường con đường của đạo Phật càng tu ngã mạng càng lên cao, càng tu càng ngày càng đi ngược lại sẽ bị ngược
lại. Thì mình đối diện với phiền não đó, cái người mà tu á thì mình ở ngoài đời mình không có để ý phiền não nhiều, phiền não mình chấp nhận tự nhiên thôi, rồi khi mình tu mình muốn loại nó, muốn cắt nó, muốn thấy nó thì đương nhiên là nó phải hiện diện trong cái tâm của mình. Thành ra mình luôn luôn mình cảm thấy nó dằn vặt mình, tại vì mình bây giờ mình lấy nó là cái đối tượng để mình đối kháng mà. Còn hồi xưa nó xảy ra mình cho nó tự nhiên, rồi những cái vui cũng là cái khổ não ngoài đời mình chấp nhận là vui, nó cái sen cái kẻ vậy đó mình không thấy. Thành ra bây giờ mình càng tu nó càng thấy càng đâm ra buồn chán, càng thấy khổ não. Hồi xưa là Đức Phật tu á, tu mà đắc được A La Hán quả, một số người muốn xả thân luôn, muốn tự tử chết. Họ tự tử chết thiệt đó chứ, thì đó chết cũng khoảng được mấy trăm mạng á, xả thân. Cái đó Phật mới sợ, Phật mới gì nó không có cấm thế giới tự rời sao sao, không có gì không được tự sát. Ông nói giờ cấm tự sát, nó tìm cái kẻ gì chán quá rồi, có gì phiền não, thấy đời làm gì không phiền não, cái gì cũng phiền não, gì phiền não. Chỉ có một cái bây giờ mình đắc được cái bàn trí tuệ, mình không mê lý nữa, mình đắc được A La Hán quả rồi, thì có một cách là bây giờ chỉ xả được cái thằng hữu dư này, người mới thật sự là làm nó niết bàn thật sự. Sao thì bắt đầu mới mướn người giết. Phật cấm tự sát cái đó có bị người ta giết. Sao mướn người giết Phật cấm luôn. Cho mướn người giết đó. Sao đại khái từ khi mình quý vị lán họ thấy từ não nhiều hơn mình, họ khổ hơn mấy mình. Sao thì quý vị đang tối kháng đang trực diện á, mình với nó đang tối kháng với nó nên mình mới thấy nó nhiều. Sao quý vị mà không có tu định tâm á thì mới thấy cái tâm mình nó không giờ nó nhảy loạn hết trơn á. Bây giờ mình gọi tôi thành bệnh mới thấy nó loạn. Tại mình nói kháng với nó nên mới thấy nó, thấy càng nó bằng lọ là mình đang có sự tiến bộ, thấy được cái tâm của mình bản thể nó hồi nào nó giờ nó là gì, nó là gì nó là gì, nên từ từ mình từ từ thì cái định tâm mình được, mình control nó được, mình muốn gì cái nó sạch nó nữa, cái hấp tăng từ tâm điều chỉnh tâm lên không à, từ từ mình vừa thắng rồi nó không thắng mình nữa, giai đoạn ai đầu cũng bị hết đó, cái chuyện nó tự nhiên không có gì thắc mắc nữa. Rồi bây giờ là phần tâm chính bốn, cuối tâm chính bốn, nguyện sẽ an trụ tâm ma địa, luồng phóng quang minh chiếu hết hải, cảm được chốn thanh tịnh rộng lớn, trang nghiêm thù thắng không chi sánh. Thì cái ngài Pháp Tạng này ổng có cái tâm nguyện độ sanh mà rất là mãnh liệt, trong đời ông tu á thì đương nhiên có lẽ là nhiều đời nhiều kiếp ngài Pháp Tạng ổng đã có một cái sự sắp xếp trong cái bản nguyện của ổng rồi, thấy không, để muốn cái gì rồi, đây là cái bản cái lần cuối cùng để mà gặp cái nhân duyên Phật cuối cùng để mà Phật trình diễn cho bao nhiêu quốc độ để mà ổng chọn quốc độ thôi. Nhưng mà trước đó trong tâm của ổng đã có ý muốn là cảm được chốn thanh tịnh rộng lớn rồi, nhưng mà chưa biết cách làm sao thôi. Như cái bản nguyện đã có rồi, trang nghiêm thù thắng không chi sánh, nguyện sẽ an thụ trong tâm ma địa, tâm ma địa tức là tâm định à, luôn luôn phóng quang minh chiếu hết thải. Còn minh chiếu thải tức là danh hiệu, một danh hiệu của ngài đó là danh hiệu là gì, là vô lượng quang. Ha, quang minh mình chiếu á, khi thì quang minh thì hồi nãy đầu bài mình đã giảng là quang minh tượng trưng cho cái trí tuệ. Các chúng sanh luân hồi các nẻo, chúng sanh cõi tội hưởng an lạc, ha, là nguyện độ tất cả chúng sanh và các nẻo là hưởng qua khỏi ngài để mà được an lạc. Là ngài đã có cái định trong nhiều cái từng kiếp rồi, cái kiếp này là cái kiếp cuối, cái kiếp mà cái nhân duyên thù thắng à, do cái bản nguyện đó bây giờ nó chín mùi rồi, thì gặp một cái thiện tri thức à, để mà trình bày hết tất cả mọi nước để ngài tuyển chọn được cái công hạnh thôi à, cái bản nguyện này có từ lâu rồi. Thường dẫn từ tâm cứu hữu tình, bỏ hết vô biên chúng sung khổ đó, cái bản nguyện nó gì coi. Thì tôi khi đâu cái gì mà quen vô tắc địa đó, nhưng mà cái này mình cũng nên để ý để sau này mình bắt đầu sao thế. Mình thường thường nếu mình phát nguyện mình không có chỗ cơ sở để mình thấy cái nguyện nào hay đó, mình phát nguyện nó không tốt, mình biết cái này rồi sau này mình tập cái nó phát nguyện thực sự mình cũng vô làm được gì đâu à, nhưng mà giữ trong luôn cái tâm bồ đề của mình đó, luôn nó phát triển, nó thường thường nó nương nguyện nó phát triển, giống như là hệ tỉnh Nam nói đó, tu hành không đâu phải học nguyện, nguyện là cái động cơ để đẩy con đường mình đi, thành nó luôn cái gì phải có nguyện. Thì ngoài cái vấn đề mà tứ hoằng phải nguyện là tránh, thì quý vị có thể coi trong kinh Tăng Mang, coi kinh này kinh kia thì nó có nguyện hết trơn, mình coi rồi lâu mình kết thêm à, thật sự trong cái bản thể vô tánh thì không có nguyện nhỏ đó, nhưng mà vì cái nguyện đây là thuộc về thể đại bi, thuộc về chúng sanh, nó có nội đắc đạo, thành ra thể mà mới tu thì cái nguyện là cái động lực động cơ để mình đi. Giờ đoạn cầu chúng mình thành cứu cánh rồi, như cái bè ở sông vậy nè, cái nguyện tự động nó thở thành bản thể của mình, mình không nghĩ vào nó mà nó thường hiền. À, thì nó cũng khởi thành lúc đó thành vô tác vô nguyện là gì đó à, thì ở đây đó là cái lối phát nguyện của ngài. Thì từ coi ở đây mình biết rằng là từ hồi nào tới giờ là ngài đã có cái định độ sanh và có cái định muốn tạo quốc độ, muốn tạo những cái gì đó mà cái ấn đạo đó, nhưng mà ngài chưa tìm được một cái gọi là giải pháp rốt ráo để mà làm sao đây thôi. À, ở đây là ngài trình vô cái bản nguyện của ngài là như vậy.
Tam ma địa thiền định,
tam ma địa thiền định. Rồi bây giờ mình học tới đây thôi, thì sao học tiếp? Thì sau này qua 196. Bây giờ hồi nữa.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thanh Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
À, trong cái phần giải này đó thì ông nói là ở đây là cái phần thỉnh chư Phật chứng minh, thỉnh cho Đức Thế Từ Tại Vương Như Lai chứng minh. Sau khi ngài nói xong á, thì ngài nói rằng khi mà tôi cái phát cái nguyện hạnh như thế này á, thì đây là cái nguyện hạnh mà con sẽ quyết định và kiên trì giữ định làm cho được. À, là mong cho cái Phật trí biết cho con. Và sau đó là ngài đã nói là nếu mà sau này gặp bất cứ những cái gì, tức là dẫu cho thân tôi trụ trong cách khổ, tức là dẫu có bị đọa hay là chìm đắm hay là gì đó con trong địa ngục gì, thì cái hạnh nguyện này không bao giờ thối thất. Là cái gì đó nguyện tâm như thế chẳng thôi. Thì thường là có hai có trong này thì cái kệ này nó gồm có ba phần, với phần đầu quy mạng tám tháng, cái nó phát nguyện, và thứ hai là chứng minh. Thường nếu ghi tập như vậy đó, hay mới tập luôn luôn, khi mình đến với Phật bảo hay là đến Tam bảo hay là đến với Tăng bảo, luôn luôn tập theo cái hành động của huyền đó. Quy mạng pháp bảo, tán tháng pháp bảo, lãnh lễ pháp bảo, lãnh lễ Tăng bảo hay lãnh lễ Phật bảo, tán tháng bảo này những công đức để mà công, nên cái hành nguyện này nó tăng ra công đức khủng khiếp lắm. Phải nói là công đức